Những ai bị câm điếc, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Nghe và nói là khả năng giúp con người giao tiếp và là phương tiện chủ yếu được dùng trong giao tiếp hàng ngày. Người kém khả năng này cũng dễ thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, nghe được và nói được là hồng ân rất lớn Chúa ban cho con người. Chúng ta phải sử dụng hai khả năng ấy cho phù hợp với thánh ý Chúa. Thường thường những người mới sinh ra đã bị câm thì cũng bị điếc. Người bị câm và điếc thiệt thòi rất nhiều và mất nhiều hạnh phúc trong cuộc đời. Ngoài trường hợp câm điếc bẩm sinh, người ta có thể bị câm điếc vì một bệnh tật hay một tai nạn nào đó. Người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông khi có người tức tối hét vào tai, cố nói cho người ấy nghe, người ấy càng cảm thấy thất vọng hơn. Vì thế mới có lời kinh của người điếc rằng: Lạy Chúa, nỗi đau khổ mà người điếc phải gánh chịu là đa số thiên hạ xem họ như những người làm phiền người khác. Người ta thường thiện cảm với người mù, người què, nhưng lại thường nổi xung và bực bội với người điếc. Kết quả là người điếc thường phải trốn tránh bạn bè và càng ngày càng trở nên khép kín. Người câm điếc gặp khó khăn khi muốn trình bày hay diễn đạt bằng lời nói cho người khác hiểu ý mình. Nhưng họ lại cảm thấy ngại ngùng, giống như có một sợi dây vô hình trói buộc, làm cho họ không thể nói ra. Tình trạng bất hạnh ấy dễ làm người ta mặc cảm, không nói được mà cũng chẳng nghe được. Tự thân đã khiến người bị tật khó hiểu thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài càng khó hiểu người bị tật ấy. Do đó, người bị tật tự nhiên cảm thấy mình lẻ loi như đứng bên lề xã hội. Họ có khuynh hướng rút lui và sống trong cô đơn. Hôm nay chúng ta thấy Đức Giê-xu không chữa bệnh đơn giản như mọi khi, nghĩa là chỉ đặt tay hay dùng lời nói để chữa bệnh. Ta muốn ngươi được khỏi bệnh. Đức Giê-xu hôm nay lại đưa anh chàng ra khỏi đám đông, xỏ ngón tay vào tai người câm điếc, bôi nước bọt vào lưỡi anh ta và ngước mắt lên trời rên lên: Ephphatha, hãy mở ra. Về cử chỉ xỏ ngón tay vào tai, bôi nước bọt vào lưỡi là cốt để khêu gợi đức tin, là điều rất cần để cho ban ơn mà bệnh nhân còn thiếu. Anh này điếc nên không nghe được, chỉ còn làm thế nào cho anh ta hiểu. Xỏ ngón tay vào tai và đụng vào lưỡi để anh ta hiểu rằng đó là những kết quả anh mong đợi. Phép lạ không chú trọng chữa lành thể chất của anh chàng vừa câm vừa điếc. Đúng hơn, phép lạ chú trọng đến việc mở tai cho người ấy để anh ta có thể nghe lời Chúa, và cởi trói cái lưỡi của anh để anh có thể tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-xu. Một người có thể nghe tốt nhưng lại không nghe lời Chúa. Một người có thể nói sõi nhưng không thể tuyên xưng đức tin. Khi chữa bệnh cho người câm điếc, Đức Giê-xu nhằm đem lại cho người ấy khả năng nghe và nói được. Nhưng Ngài còn muốn đi xa hơn, nghĩa là chữa bệnh câm điếc tinh thần hay thiêng liêng của con người. Câm và điếc thể chất thì ai cũng biết, còn bệnh câm điếc thiêng liêng thì chỉ có Chúa biết, và đôi khi đương sự cũng biết. Chúng ta cần bàn tới bệnh câm điếc thiêng liêng mà ai trong chúng ta cũng mắc phải, không nhiều thì ít. Nhiều người rất thính tai thể chất nhưng lại điếc về tinh thần hay tâm linh. Họ rất thính tai khi nghe những gì liên quan tới danh vọng, tiền tài, sắc dục, nhưng lại trở nên giống như điếc khi nghe những điều hay lẽ phải, những chân lý đem lại sức mạnh tinh thần hay tâm linh để giúp họ sống yêu thương nhiều hơn. Nhiều người nói năng rất hoạt bát về đủ mọi đề tài, nhưng lại hành xử như người câm. Hoa cảm thấy rất ngượng ngệu, mắc cỡ khi phải nói lên lời hay lẽ phải, những lời chân thành yêu thương, những lời làm mát lòng người khác, những lời đem lại bình an, hòa thuận, những lời giúp mọi người hiểu ra đường hay lẽ thật. Đức Giêsu làm phép lạ này như đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào lưỡi và phán: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh mở ra, lưỡi anh được tháo gỡ và nói được. Cũng là bài học cho các môn đệ và chúng ta. Người môn đệ Chúa phải là người cởi mở, vừa đón nhận, vừa thông truyền lời Chúa. Phải mở tai để nghe lời Chúa và mở miệng để tuyên xưng đức tin, như lời tiên tri Isaiah từng nói: "Đức Chúa đã cho tôi lưỡi của môn sinh, để tôi biết nâng đỡ người cùng khổ, và sáng láng người lay tỉnh tai tôi, cho tôi biết nghe như những môn sinh." Chúng ta phải phá bỏ bức tường câm điếc đã làm chúng ta xa cách tha nhân, không còn hiểu nhau, không còn thông cảm và thương yêu nhau, coi nhau như kẻ thù. Trái lại, phải xây dựng nhịp cầu thông cảm và yêu thương mà chính Đức Giêsu đã ban cho chúng ta khi chịu phép rửa tội. Trong ngày đó, chúng ta được cởi mở khỏi xiềng xích tội lỗi và được đàm đạo với Chúa như với người bạn chí thiết. Ngày 13 tháng 8 năm 1961, người ta xây một bức tường chưa từng thấy trong lịch sử loài người, cao 8 mét, dài 700 cây số, ngăn đôi một gia đình, một thành phố, một dân tộc, một nước Đức. Không ai được qua lại với nhau, coi nhau như kẻ thù ghê gớm. Ai vượt qua bức tường đó thì hoặc bị bắt hoặc bị bắn chết. Mãi đến 28 năm sau, ngày 13 tháng 11 năm 1989, bức tường đó mới bị phá đổ, chấm dứt hận thù chia rẽ. Gia đình, dân tộc được đoàn tụ với nhau, nước Đức được thống nhất, thế giới chấm dứt chiến tranh lạnh, trở thành đồng minh với nhau. Chúa ban cho người câm điếc có thể nghe được và nói được để anh ta có thể dùng hai khả năng ấy để chia sẻ với mọi người. Đây là hai ân ban của Chúa. Chúng ta cũng phải dùng ân ban ấy cho đúng, bởi vì trong chúng ta nhiều người có đôi tai tốt nhưng không biết lắng nghe, nhiều người có cái lưỡi tốt nhưng không biết nói những lời đáng nói. Cho nên chúng ta cần phải được Chúa chữa trị để biết chia sẻ cho nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta lại cố tình tạo ra sự câm điếc khi chúng ta không bao giờ biết đến anh em, chỉ biết sống ích kỷ, chú tâm vào bản thân mình, không ai để ý đến ai. Do đó chúng ta trở nên cố chấp trước những lời khuyên bảo của người khác để làm những điều sằng bậy mà không biết hổ thẹn. Chúa cũng ban cho chúng ta cái lưỡi tốt để nói năng. Chúng ta cũng phải biết dùng nó để chia sẻ với nhau, vì lời nói là phương tiện chia sẻ với nhau hữu hiệu, có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Dùng lưỡi mà chia sẻ với nhau một điều tốt, nhưng phải chia sẻ với nhau một cách thành thực chứ không dối trá, bởi vì người ta nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Có nghĩa là vì lưỡi không có xương nên uốn và lắt léo thế nào cũng được. Nghĩa bóng của câu này thường được dùng để chỉ người ăn nói trước sau bất nhất, lúc thế này, lúc thế khác. Ngoài ra, những người ác độc có những lời lẽ rất ngon lành, tốt đẹp, nhưng lại hàm ý nghĩa xấu trong đó. Vì thế người ta nói, lưỡi mềm độc quá đuôi ong. Có nghĩa là lưỡi mềm là lưỡi không cứng rắn như đá, không sắc nhọn như dao. Lưỡi không có gì đáng sợ vì không làm đau đớn thương tổn được người ta. Ấy vậy mà lưỡi độc quá đuôi ong, châm vào thịt đau buốt và sưng vù lên. Lưỡi nói xấu ai thì người ấy mất bạn bè, mất danh giá. lưỡi vu khống ai thì người ấy bị tù tội, mất cơ nghiệp, có thể mất cả tính mạng. Khi Đức Giêsu chữa anh điếc, Ngài khêu gợi đức tin nơi anh. Chắc chắn là anh ta kém đức tin vì Đức Giêsu phải đem anh riêng ra làm những cử chỉ khêu gợi lên lòng anh đức tin cần thiết để ban ơn khỏi bệnh cho anh. Khi đức tin đã nhóm lên trong lòng, Ngài mới làm phép lạ cho anh khỏi bệnh. Điểm chúng ta muốn nói là sở dĩ anh kém đức tin vì anh điếc không nghe được lời Chúa. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên kém đức tin hoặc đã mất đức tin vì anh điếc hay giả điếc, không nghe lời Chúa. Tin mừng hôm nay khuyên chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi cho Chúa Giêsu để Ngài mở miệng lưỡi chúng ta về mặt thiêng liêng, để Ngài đặt ngón tay của Ngài khai mở đôi tai điếc của chúng ta. Nói cụ thể hơn, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm lại những gì chúng ta có thói quen hay làm, tức là bỏ ra ít phút mỗi ngày để cầu nguyện, để Chúa Giêsu thực hiện nơi chúng ta điều Ngài đã làm cho người câm điếc, là chữa lành bệnh câm điếc của chúng ta. Hồi ấy, Geronimo là một văn hào lỗi lạc về văn chương cổ điển và không biết gì về Thiên Chúa. Ngài say mê đọc các tác phẩm của Cicero. Một hôm, Ngài nghe tiếng Chúa nói: Geronimo, con là môn đệ của ai? Ông thưa: con là môn đệ của Chúa. Chúa đáp: không phải, con là môn đệ của Cicero. Từ đó, Geronimo giác ngộ và quyết chí học hỏi lời Chúa. Ngài được ơn Ephata. Ngài qua thánh địa vào ẩn tu trong hang đá Bethlehem để phiên dịch thánh kinh, để suy niệm lời Chúa, sống trong khung cảnh Chúa đã sống. Ngài đã nói: ai không hiểu biết thánh kinh là không biết Chúa Giêsu. Bản dịch Vulgata, tức bản phổ thông của Ngài, đã được Công đồng Tridentino thế kỷ thứ 16 nhìn nhận là phù hợp với đức tin và được coi là bản dịch chính thức của Hội Thánh. Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh câm điếc của chúng con, phần xác hay phần thiêng liêng.